người đi nghe thuyết pháp hoa xong khi về liền đem diễn di cho mọi người. Chúng nhân vừa nghe lại sanh tuy hỷ tâm, truyền cho người khác nghe đến người năm mươi. Có người giàu sang kho báu không suy cùng, suốt đời ban cho chúng sanh đông vô lượng. Đến khi già nua lại làm cho phát tâm, đàng A La Hán thân vui mừng vô ngần. Nếu đem so phần công đức người đã cho ngàn muôn ưng, chúng sanh kia kho vàng pháp cao, thì công đức người thứ năm mươi dù chỉ nói lời tỉ hỉ thôi, vừa khi nghe tới pháp hoa đây, công đức ấy lớn hơn muôn phần. Những người đời sau nơi thế gian đọa đày tin nhận và cung kính pháp hoa kinh này, chiến thân vì lại liền mang thân thánh vương, mọi điều như ước mong phước lạc thiên cung. Huống gì hôm nay diễn ứng nơi kinh này, pháp nguyện chỉ tuyên chiếc biên tâm.
Trong đó trong bốn cái pháp này đó, một cái cao nhất đó, Đức Phật gọi đó là pháp cúng dường. Rồi kế đó, đó là hạnh cúng dường. Rồi thứ ba đó tới tâm cúng dường. Thứ tư đó mới tới phẩm vật cúng dường. Mà nếu cái người mà biết đó, thì họ có thể dùng phẩm vật cúng dường mà đi kèm theo đó, là tâm, hạnh và pháp. Thì như vậy đầy đủ bốn cái pháp, bốn cái điều cúng dường. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chia ra thì trong lúc đó Đức Phật nó cao nhất là pháp, rồi kế đó là hạnh, rồi thứ ba là tâm, và thứ tư mới tới phẩm vật. Nếu hay chia ra đó, thì phẩm vật cúng dường là đứng về cái hàng cuối cùng. Mà lại không biết nữa đó, mà từ cái chỗ phẩm vật cúng dường mà sanh ra cái tâm ngã mạn. Cúng dường mà sanh ra tâm ngã mạn, và người thọ lãnh cũng ngã mạn, thì như vậy đó là cả hai cùng đọa địa ngục hết. Sau khi cúng rồi lại đọa, cái người không biết đó. Thì khi cúng xong rồi lại bị đọa đi. Người cúng cũng bị đọa, mà cái người mà được cúng đó, hai người cùng nắm tay nhau để đi vào địa ngục hết. Thì đây là cái điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái người cúng dường đã phải tránh. Thì cái khi mà chúng ta thấy tất cả những người mà thường hay gọi là đi cúng dường, cúng hết chùa này tới chùa kia rồi nè, thì tới cuối cùng người ta thấy cái kết quả của họ. Để mà chúng ta quyết định được cái việc này đúng hay là sai, có ở trong Phật pháp hay là ra ngoài đạo, thì nếu mà ta thấy họ cúng rồi cái gần nhất họ cúng rất là nhiều, cúng rất nhiều tiền, cúng rất nhiều chùa và cho rất nhiều người, nhưng mà cái kết quả đó thì tài sản của họ mất trắng hết. Cúng rồi sau này cái mình nghèo, mình khổ, mình đói, rồi mình oán hận, mình thôi tôi không cúng nữa. Đó là những người này chúng ta biết đó, họ sẽ đọa địa ngục. Và như vậy đó là cái tướng địa ngục đã hiện rồi. Tướng địa ngục này là tướng hết phước. Tại vì Đức Phật dạy mình con người tồn tại được là nhờ năm cái phước để mà duy trì. Nhưng mà trong năm phước, cái phước thứ năm là mất rồi, chúng ta thấy rõ. Cúng xong rồi nghèo đói, khổ sở. Thì như vậy cái phước thứ năm của con người đó là tài sản. Cho nên ông Cấp Cô Độc thì ông càng cúng dường nhiều thì ông lại càng giàu có hơn. Cho nên Đức Phật nói ông này cúng dường đúng pháp. Cúng dường đúng pháp cho nên người ta cúng là ta giàu, giàu thiết. Do cái cúng của người ta rồi người ta sanh ra phước, người ta được giàu có thêm. Còn cái này mình cúng đó, rồi xong rồi mình nghèo khổ đi. Thì cái chỗ này để chúng ta xét lại. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta xét lại coi thử coi cái người cúng và người thọ cúng. Thế nên bây giờ nữa, ta cúng cái gì và ta cúng cho ai, cái người đó như thế nào, thì như vậy ta biết cái kết quả. Tại cái người ta cúng là cái người đó chắc chắn là cũng không đúng rồi. Rồi khi mà ta cúng với cái tâm nào đó, cho nên kết thành cái quả này. Chỗ này Đức Phật nói là không thanh tịnh. Không thanh tịnh. Người cúng cũng không thanh tịnh mà người thọ cũng không thanh tịnh. Hai cái này nữa, thường nó tương ưng với nhau. Cho nên chúng ta là muốn làm Phật, muốn cầu Phật, nhưng mà kỳ thật á, thì chúng ta lại gặp ma. Cho nên đây ta gọi là ma giả Phật. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà đi cúng thì cái điều quan trọng nhất đó, Đức Phật dạy chúng ta cái tâm cho thanh tịnh trước. Cái tâm chúng ta thanh tịnh thì nó mới tương ưng với thánh hiền, và nó tương ưng với Bồ Tát và Phật. Cái tâm này nó tương ưng kia. Thì khi mà tương ưng đó, thì cái chỗ này đó, các ngài dẫn lối đưa đường cho chúng ta. Ta đi đúng tuyến, ta gặp đúng thầy và đúng cái nơi mà ta cần cúng. Còn nếu mà cái tâm chúng ta không thanh tịnh, cái ác nghiệp chúng ta nhiều đó, thì khi mà chúng ta khởi lên cái đó, thì thường đó, ta gọi là ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Ta dẫn chúng ta đi vào con đường ác thôi, dẫn ta đường tội. Cho nên khi mà các Phật tử khởi lên cái tâm muốn cúng dường đó, thì chúng ta coi những người nào mà họ tới họ dẫn chúng ta. Những người tới dẫn chúng ta, những người đó, cái tâm họ thế nào, cái hạnh họ thế nào, cái phước báo họ thế nào, ta coi đây là ma hay là Phật, ta thấy gì. Hãy khởi lên cái tâm mà muốn cúng thì trường hợp ta dẫn đi. Mà nếu dẫn mình đi tới cái chỗ tốt, dẫn mình đi tới cái chỗ xấu thì đây mình biết rõ rồi. Nhưng mà trong lúc đó các vị cúng các vị cũng không hiểu nổi cái chuyện này, là tại vì cái tâm ác, cái tâm xấu mình, cho nên xấu với xấu gặp nhau thì trường hợp này hợp. Cho nên mình đây mình phát từ cái tâm ma. Cái tâm ma cho nên thường dẫn mình tới cái chỗ ma, dẫn vô cái chỗ mà ma ở. Cho nên mình cái tâm là ma, cho nên vô gặp ma đó thường thường mình hợp nhau. Thành ra hai cái xấu hợp nhau trở thành xấu. Thành ra ta tưởng là tốt nhưng mà xấu. Cho nên đây là chuyện nguy hiểm. Trên bước đường tu đến cái này ta gọi là sai, sai pháp rồi. Tới cuối cùng thì chúng ta rơi vào trong cái tình trạng mà Kinh Dược Sư bảo là tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, khi chết sẽ xa địa ngục, sẽ vào đường ác thôi. Đó là những người mà suốt đời tưởng là mình tu phước, tưởng mình làm phước, nhưng mà tới cuối cùng biến mình thành tội. Cho nên cái tín hiệu đầu tiên mà cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy là cái gia đình chúng ta đã nghèo khó và suy sụp. cúng rồi. Tôi cuối cùng nữa, hồi trước đó tôi cũng khá, tôi cũng giàu, tôi cúng chùa này, tôi cúng chùa kia, tôi cúng rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi không cúng nữa. Tại sao cũng hết tiền rồi? Ở đây có ai rơi trong tình trạng này? Nếu tôi có bao nhiêu tiền tôi đem cho thầy trí quản hết, bây giờ tôi không còn đồng nào hết. Phải không? Thì như vậy là cả thầy, cả trò đi vào địa ngục hết. Phạm cái tội, tội phá pháp. Thế nên ông này tu là tu giả dối rồi. Phật tử này nè, cái trường hợp này cũng không thanh tịnh rồi, cho nên làm cho người ta tưởng lầm Phật pháp. Ta tưởng lầm Phật pháp. Người tu hành thì khổ như vậy, người cúng dường thì mất mát như vậy. Cho nên chỗ này chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ kỹ đó. Cái khi đó mà ta cúng rồi nên chúng ta gặp cái khó khăn đó, mà khi cái khó khăn đó xảy ra cho ta thì sao? Thường cái người cúng rồi thì chúng ta kiểm tra cái ta biết này. Cái tâm chúng ta có tự mãn không? Cái tâm chúng ta có bất mãn không? Cho nên khi mà chúng ta được hướng dẫn tới cúng dường trong cái chùa đó, cúng dường cho cái thầy đó xong rồi đấy, nên trong lòng ta khởi lên nào. Nếu mà ta cảm thấy bất mãn là vì bất đắc dĩ ta mới cúng, cái khi đi thì trong lòng chúng ta nghĩ rất là tốt, nhưng mà tới chạm cái thực tế chúng ta không bằng lòng chút nào hết. Tại trong lòng chúng ta nghĩ tốt, ta nghĩ là cái người tu phải như thế này, chùa thì phải như thế này, mà khi ta gặp thực tế nó không phải giống như ta, cho nên thường chỗ này để chúng ta tốt nhưng mà quả ra thành xấu, chúng ta sanh ra cái bất mãn. Cho nên người đi chùa đi cúng nhưng mà sanh ra tâm bất mãn, đây phát xuất từ cái tâm này cũng không tốt. Cho nên khi mà chúng ta sanh ra cái tâm bất mãn cúng rồi, người ta gọi chỗ này là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ phải làm. Cho nên tới đây mình cúng, mình định tới đây cúng, nhưng mà thiệt ra trong lòng mình bây giờ không muốn cúng nữa, không muốn cúng nữa, nhưng mà bất đắc dĩ mình phải cúng. Đây là phần lớn các Phật tử hay rơi vào trong tình trạng. Bữa nay tổ chức cái lễ trai tăng cúng dường, mình định mình thỉnh thầy này, mình mời thầy kia, nhưng mà tới cuối cùng mình đứng trước quả đường nhìn lên, mình thấy những thầy này mình không muốn cúng chút nào, nhưng phải cúng. Có ai rơi trong tình trạng này? Tại cái tâm mình như thế nào đó mà thánh hiền không tới được, thì đương nhiên là thánh hiền không tới thì Phật cũng không chứng cái chuyện này ta được. Thì tất cả những người mà chứng ở đây là gì? Người ta biết rồi. Cho nên này phước không sanh, này phước không sanh. Mà phước không sanh thì lúc bây giờ nghiệp sanh. Nghiệp sanh tức là trong lòng chúng ta bất mãn, cho nên nghiệp khởi lên. Cho nên cái khi mà nghiệp khởi lên ở đâu ấy, chúng ta phải đoạn trừ ngay chỗ đó. Ta biết cái này, đây là một chuyện sai lầm. Thế nên chúng ta không biết là chúng ta tổn phúc hết bao nhiêu, chứ đừng mong là cái chỗ này được, chắc chắn là không được. Thế khởi lên cái tâm này thì chúng ta hư không rồi. Cho nên đây là một điều sai của chúng ta. Khi khởi lên tâm tốt nhưng mà ma dẫn chúng ta tới cái chỗ không tốt, làm cho phiền não chúng ta phát sinh, thì cái chuyện đầu tiên chúng ta nghĩ trong lòng chúng ta có phiền não, trong lòng chúng ta có nghiệp. Mà nghiệp và phiền não này ta biết ta không tới với Phật được. Dù ta có đi đâu đi nữa, ta có cầu khấn như thế nào đi nữa thì cũng ma tới với ta chứ Phật không tới. Thế nên đó là trên bước đường tu. Nhưng mà nếu căn lành chúng ta có, căn lành ta có cái phần tâm cúng dường ở trên. Cho nên cái tâm này nó gắn liền với căn lành. Cho nên căn lành chúng ta có, tâm chúng ta có, thì lúc bây giờ đó, thường thì chúng ta được hộ pháp Long Thiên chỉ cho chúng ta, Bồ Tát hướng dẫn chúng ta. Tức là cái người mà hướng dẫn chúng ta để đi cúng dường, để chúng ta đi làm phước này, người này thiệt ra là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát dẫn chúng ta, cho nên tự nhiên ta đi nó trúng chỗ. Cho nên chúng chỗ tới cái chỗ đó đó, gặp một cái vị cao tăng, một vị thánh tăng, một cái con người đức hạnh mà ta khởi ra cái tâm cung kính. Cho nên chỗ này đó, khởi lên tâm cung kính, chỗ này ta được cái ta gọi là kính tín. Cái này từ cái phẩm vật cúng dường chúng ta chưa có, nhưng mà cái này sanh ra rồi. Thấy một cái bậc chân tu, một người đức hạnh nào đó, ta sanh ra tâm kính trọng thôi, chỉ mới kính trọng thôi, công đức đã sanh, phước chúng ta sanh rồi. Do căn lành cho nên ta đi trúng chỗ. Nhưng mà khi chúng ta đi tới đúng chỗ, ta cúng rồi, thì ở trong này đó, cái trường hợp đó nói là thánh tăng. Thánh tăng, mà Đức Phật nói thánh tăng đâu phải dễ gặp. Lâu lắm mới có một cái vị thánh tăng, một vị cao tăng ra đời, nhưng có, phải ở đâu cũng có và lúc nào cũng có. Như trong lịch sử ta mấy ngàn năm chỉ có Đức Phật là bậc đại thánh á, là ra đời Ấn Độ thôi, không có Phật thứ hai nữa. Cho nên dưới các vị, dưới Đức Phật có các vị hiền thánh, mà các vị hiền thánh này lâu lâu mới xuất hiện lần, chứ không phải là lúc nào cũng có. Mà có thể là xuất hiện ở chỗ này mà không xuất hiện chỗ khác cũng có. Cho nên ta nhìn kỹ, ta quan sát rồi ta thấy cái chỗ đó có một cái vị hiền thánh tăng xuất hiện, thì cái chỗ đó nó dục nó phát lên, dục nó phát lên. Mà khi nó phát lên rồi đó, chúng ta thấy ở đó trở thành chùa cao Phật lớn rồi. Mà chùa cao Phật lớn rồi thì coi chừng là ma quỷ sẽ đột nhập vô. Cái vị này qua đời rồi đó thì ma quỷ sẽ vào chiếm chứ. Tại lúc bây giờ người ta thấy chùa cao Phật lớn, người ta thấy quyền lợi, người ta thấy này, người ta ta đi xuất gia hay là ta tới, thì những người tới này đó là vì quyền lợi, ta đem quyền lợi. Cho nên là lúc bây giờ họ tranh chấp với nhau thì bắt đầu suy sụp. Ta đã nhìn thấy chùa lớn, thấy quyền lợi lớn, nhưng mà ở trong này nhìn kỹ rồi chúng ta thấy à, cái tâm của những người này không thanh tịnh, không tốt. Đây là thời kỳ si. Cho nên 1500 năm trước, thành ở chùa Nam Hoa, Ngài Huệ Năng xuất hiện ở chùa Nam Hoa. Nhưng mà 2000 năm trước là một vị thánh tăng Ấn Độ tới đây nói rồi. Ở chỗ này sau 500 năm nó sẽ có vị thánh tăng ra đời, và chỗ này nó sẽ trở thành một cái trung tâm của Phật. Ngài tiên đã trước. Đấy là sự thật lịch sử. Mà quả tình sau đó 500 năm đúng như lời Ngài Tiên Đán, Ngài Huệ Năng ra đời và xây dựng cái chùa Nam Hoa trở thành ra một cái chùa nổi tiếng nhất của Trung Quốc từ thời nhà Đường mà cho tới bây giờ vẫn còn. Đây là chúng ta nhìn, chúng ta thấy chỗ này có vị cao tăng, có vị thánh tăng ra đời. Thành ra ai mà họ tới đó họ cúng, tới đó họ cúng cái chỗ này, họ được cái phước lớn. Tới nhìn thấy một cái vị thánh tăng đương nhiên làm cho tâm chúng ta an lạc, làm cho tâm chúng ta hoan hỷ. Thì khi mà nói tới thánh tăng á, thì chỗ này chúng ta nghĩ chỉ có một Ngài Huệ Năng thôi, phải không? Có một ông thánh thôi chứ không phải tất cả là thánh đâu, có một ông à. Cho nên một ông thánh thôi, nhưng mà chung quanh ông tổ này đó thì lại có các hàng phàm tăng nhiều. Phàm tăng cũng có, mà cũng có những ác tăng cũng có, nghiệp tăng cũng có, chứ không phải là thánh là tất cả là thánh. Thành chúng ta làm Đức Phật nói là khi mà nghe nó trên núi nó có vàng thì lên trên đó không phải là trên núi tất cả là vàng hết, đá sỏi nhiều chứ. Thế nên đá sỏi gai trong đủ thứ mà ta ra công nhọc sức lắm chúng ta mới tìm ra được một phân vàng đấy, chứ không phải lên trên núi đó mà tự hút vàng về đâu. Thành ra ta hút hầu hết ta hút trúng đá thôi. Nhưng mà vì có một vị thánh tăng ở đây, Đức Phật nói là một cây nở hoa đó thì cả rừng đều thơm hết. Cho nên chỗ này ta hay dễ nhìn lắm, có một vị thánh thôi nhưng mà làm cho tất cả cái rừng này nó trở thành ra có mùi hương hết. Thành ra chúng ta cứ lầm ta tưởng là hương, tất cả đây là trầm hương hết, cho nên ta khuân về nhà, đúng không? Nhưng mà ở đây thì thấy thơm mà đem về nhà thì không còn nữa. Đa số chúng ta là chọn lầm chỗ này. Khi mà ta chọn lầm rồi đó thì chúng ta khởi lên tâm ác. Đây là cái điều nguy hiểm trên bước đường tu của chúng ta. Tại vì cái tâm của Ngài Huệ Năng này là Phật, cho nên cái tâm của Ngài nó quá tốt, nó thơm ấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó tác động quá, nó tác động qua tâm của các vị này là phàm tăng, là ác tăng, phàm tăng ác tăng, nhưng mà cũng trở thành ra thơm theo. Tại cái tâm Ngài quá tốt. Tại sao ta nói những người này là phàm và những người này ác? Tức là những người này khi mà chưa gặp Ngài Huệ Năng đó, thì họ là những cái người bình thường của xã hội, những người bình thường, thậm chí họ là những người tầm thường đó. Trước đây họ là những người làm thuê, những người ở mướn, những người làm những cái chuyện mà thấp hèn, đây là hàng phàm. Mà gặp Ngài Huệ Năng đó, thì lúc bây giờ đó mới theo Ngài Huệ Năng xuất gia rồi tu hành đó, phát tăng bào vô, mặc áo tu vô nữa, rồi thấy ông nào mặt mày cũng sáng rỡ, cũng đẹp hết. Vô chùa ta nhìn ta thấy ông nào đẹp hết, không thầy nào thấy dễ thương. Nhưng mà rước về rồi biết, rước ông về rồi, nó nhờ Phật Pháp cũng trở thành này chứ. Cho nên đó là một cái việc mà chúng ta thấy. Tại vì cái tâm của Ngài tốt, cái tâm của Ngài thanh tịnh, cho nên nó tác động qua những người, thậm chí nó tác động luôn cho những người ác. Những người ác là những người cướp của, giết người này và ác, tức là cái đám ăn cướp, cái đám thợ săn. Đám ăn cướp, đám thợ săn này đó, thì trước đây Ngài cũng từng sống chung với họ, mà bây giờ họ nghe nói là Ngài tu, Ngài làm tổ rồi đó, thì họ cũng mò tới chứ. Nó mò tới họ tìm, tìm cái tâm Ngài rộng lớn, Ngài dung. Thì lúc bây giờ họ phát tâm, họ tìm tới, Ngài mở tâm ra, Ngài tiếp đón họ. Cho nên lúc bây giờ cái tâm của họ nó trở thành tốt, cho nên nó hiện ra ngoài cái tướng tốt, tướng tốt. Nên có những người họ xuất thân giai cấp rất là bình thường, nhưng mà cái khi họ gặp thánh tăng rồi đấy, tự họ thay đổi. Ông Sunita trước đây là hút phân, nhưng mà khi gặp Phật một cái nữa, ông ta đắc quả là hắn. Tại ông vua Ba Tư Nặc mà thấy phải lại chứ. Còn trước đó nữa, thì ông Ba Tư Nặc mà đi tới nữa, thì ông Sunita phải trốn, trốn như chuột. Lính nó thấy nó giết. Tại cái dòng sát lấy lợi nó, mà nếu nó thấy cái người nghèo, người khổ, cái dòng làm thuê ở mướn đó, thì cái trường hợp này phải giết. Nó nhìn nó sợ bẩn mắt. Truyền thống Ấn Độ ác độc như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, ông này theo Phật, nhờ cái tâm Đức Phật nó rọi qua tâm ông ta, tâm ông ta sáng lên, ông ta đắc quả là hắn. Thì lúc bây giờ ông Ba Tư Nặc tới nhìn thấy ông này ngồi thiền ở trên tảng đá mà có hào quang. Đây, các Phật tử thấy gọi hào quang là cái mặt họ sáng ra. Có những người họ đi tu chúng ta thấy họ sáng ra hẳn. Trước khi đi tu họ rất là tầm thường, nhưng bây giờ họ tu họ đổi tướng. Đây chúng ta thấy. Thì họ nhờ một cái vị cao tăng khai tâm cho họ, tức là tác động qua tâm, cho nên tâm họ trở thành sáng, từ con người bình thường chuyển thành con người. Đến hồi còn nhỏ đó, Hòa Thượng Quý Nghiêm nói với thành câu như thế này: đạo chuyển cô cùng đăng quý hiền. Đạo chuyển cô cùng đăng quý hiền, tức là đạo có thể đổi một cái người nghèo đói côi cút trở thành đó một con người cao quý. Đây là trên bước đường tu. Này là muốn nói ai? Nói Ngài Huyền Trang, phải không? Ngài Huyền Trang đó, hồi nhỏ ở trong chùa đó, người ta gọi là cái con người mà trôi sông lạc chợ. Bây giờ các Phật tử có hay nghe nói đi lang thang ở chỗ này sang chỗ khác, ta gọi là trôi sông lạc chợ, phải không? Là tại sao vậy? Là khi mà mẹ của Ngài Huyền Trang á, cùng với bố của Ngài Huyền Trang á, đi trấn nhậm, thì bị một cái người mà hầu cận của Ngài Huyền Trang, của cha Ngài Huyền Trang, tức là Trần Quang Diệm, ông này đổ Trạng Nguyên rồi đó, vua cho đi trấn. Thì lúc bây giờ đó, bị cái người mà tinh cẩn, cái người này đó họ mới giết chết ông cha của ngài Huyền Trang đi, thả xuống dưới sông rồi, thì bây giờ đó ông mới nhân danh là cha của ngài Huyền Trang. Ông sống với mẹ ngài Huyền Trang, thì ngài bà này đến khi mà sanh ngài Huyền Trang ra đó, thì sợ kia nó giết, thằng kia nó cướp mà không giữ giết, cho nên bà mới lấy cái thau đó rồi bỏ ngài Huyền Trang lên thả xuống sông, trôi đâu tấp vào chùa, trôi tới tấp vào